Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame cha rupe girisi kharatate chantali khe vimane dipe rathe cha game taru vanagahane ge havatum hi khe te fumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2010. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Thì trong sòng sở hữu trợ kiến này, chúng ta đang tìm hiểu về kinh Phạm Võng. Và trong bài kinh Phạm Võng này, chúng ta đã học xong 43 giới. Chúng ta đang đi vào phần 62 tà kiến. Trong 62 tà kiến chia ra làm hai phân loại lớn. Phân loại lớn thứ nhất là nói về 18 ngã quá khứ, và phân loại lớn thứ hai là 44 ngã vị lai. Trong 18 ngã quá khứ thì có 4 luận, 4 cái luận cứ, 4 luận chấp mà thuộc về trường tồn, còn gọi là thường kiến. Cái thứ hai nữa là 4 cái luận chấp hay 4 luận kiến thuộc về trường tồn và không trường tồn. Thứ ba là 4 luận chấp thuộc về có tận cùng và không có tận cùng. Đấy, thứ tư là 4 luận chấp về ngụy biện. Và cái thứ năm là bốn luận chấp về không nhân sanh. Thì như vậy chúng ta đang tìm hiểu phần thứ nhất là phần về thường tồn theo như bài kinh Phạm Võng. Thì hôm nay chúng ta tiếp cho hết cái phần ở trong kinh nói về bốn luận chấp này, và sau đó chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa. Thì như trong cái phần tà kiến đó, trong cái tụng phẩm này có nói thế này: các vị sa môn bà la môn ấy y chỉ vào gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận. Quý vị dở ra cái bữa hổm mình học trang 12 và mình đang qua đến cái trang thứ 14, mình đang ở trang 15. Quý vị dở cái trang 15 ra, còn cái phần tôi đọc là cái phần đầu đó, cái phần đầu của cái tụng phẩm thứ nhất thường trú luận. Thì hỏi y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trí luận, thường trú luận và chấp bản ngã thế giới thường còn. Thì xin nhắc lại để cho quý vị nhìn thấy này, để cho cái hiểu chúng ta đó là nó chính xác theo trong kinh. Hôm trước Thông Tâm có đưa một cái bản vẽ để cho quý vị nhìn thấy đó. Đây là cái kiếp sống, cái đời sống hiện tại của mình. Ví dụ như mình sống 100 năm đi, thì mình tạm thời cho cái kiếp sống của mình là hiện tại. Thật ra cái chữ hiện tại là một cái chữ rất là khó nắm bắt. Ví dụ như mình nói một câu, thì khi mà cái chữ thứ nhất mình xong rồi đó, mình qua chữ thứ hai thì chữ thứ nhất đã trở thành quá khứ. Thành ra một sát na trôi qua nó đã là quá khứ rồi. Thành ra không thể nói mà 100 năm trong đời sống của mình là hiện tại được, mình không thể nói. Nhưng mà mình nói theo cái pháp tục đế đó, thì mình cứ cho là cái kiếp sống của mình đây đó là cái kiếp hiện tại. Nói theo tục đế thì nó là kiếp hiện tại. Nói theo chân đế là không có kiếp hiện tại, mà chỉ có một sát na hiện tại rồi chấm dứt. Thì 100 năm này, khi mà cái gì nó trước khi mình sinh ra thì gọi là quá khứ, cái gì mà sau khi mình chết đi rồi đó thì nó phát triển như thế nào thì gọi là tương lai. Thì đây là những cái từ ngữ thuộc về pháp tục đế, chúng ta tập chấp nhận như vậy. Thì trong bài kinh này có nói rằng khi mà cái học thuyết về thường tồn, còn gọi là trường tồn hay còn gọi là thường kiến, tức là một cái quan điểm mà nó lệch lạc, khi mà nói rằng cái thế giới này thường tồn và cái bản ngã là thường tồn. Và thế giới này có nghĩa là nói hết cái thế gian, nói đến 31 cõi luân hồi, mà cho rằng 31 cõi luân hồi này là thường còn, tức là thế gian là thường còn, còn bản ngã cũng thường còn. Mặc dầu là con người có luân hồi, tức là mất cái kiếp sống này thì trở lại cái kiếp sống khác, nhưng mà nó vẫn là một cái bản ngã thường còn. Nguyên do là các vị sa môn bà la môn này đã tu đắc định. Và những vị này không những đắc định đây, không phải là đắc sơ thiền đâu, mà đắc ngũ thiền và có túc mạng thông. Thì khi những vị này có túc mạng thông thì có khả năng đi trở về một kiếp trái đất. Một kiếp trái đất. Đi trở về 50 kiếp trái đất. Xin lỗi, đi trở về 10 kiếp trái đất. Đi trở về 50 kiếp trái đất, 40 đến 50 kiếp trái đất. Thì những người này thấy cái gì? Thấy chính mình. Mà gọi là cái ngã của mình đây, gọi là cái bản ngã đây. Thấy rõ ra là ở trong cái kiếp nào đó mình đã sinh ra với tên họ như vậy, với cha mẹ như vậy, sống tại cái trú quán đó như vậy, và có cái cảm thọ vui buồn như thế nào, và cả một cái cuộc đời diễn tiến ra làm sao, cuối cùng thân hoại mạng chung và tái sanh ra một nơi khác, rồi cũng có tên gọi, cũng có dòng tộc, cũng đã sống những cái cảm thọ đó, và rồi đó hết một kiếp sống nó lại tái sanh nơi khác. Và những gì này có khả năng đó là nhìn thấy phải nói là cái số kiếp rất là lớn. Bởi vì như lần trước Tâm Tâm có giảng đó, là một cái kiếp, một kiếp trái đất đó, thì ta nói là coi như có một cái cục đá mà cái kích thước nó là một do tuần, tức là 16 km. Nó một cái khối là 16 km, cái độ lớn của nó như vậy. Thì cứ 100 năm mới có một người lấy một cái miếng vải rất là mỏng và lao lên cái phiến đá đó một lần, rồi 100 năm lao lần nữa, cho đến khi tiêu hoại hết cái cục đá này thì mới hết một kiếp. Kiếp trái đất, không phải kiếp con người, kiếp trái đất. Bởi vì 100 năm thì coi tạm coi như một kiếp con người. Chúng ta cũng hiếm người mà sống được tới 100 năm. Nhưng mà coi 100 năm là một kiếp người. Thì như vậy đó, 100 năm mới có một cái người đó cầm một cái miếng vải đó lao lên cái tảng đó. Và 100 năm nữa lao một lần nữa, mà cho đến khi tiêu hóa hết cái cục đá này thì nó là một kiếp trái đất. Thì cái năng lực của những vị Bà La Môn và Sa Môn mà đắc định và có đắc thần thông này đó, là nhìn về nhiều cái kiếp xa xôi, tức là từ một kiếp, 10 kiếp cho đến 50 kiếp, thấy rõ chính mình, thấy rõ cái, thấy rõ chính mình, thấy rõ cái thế gian, tức là những cái cõi luân hồi của mình. Quý vị không? Cõi luân hồi. Thấy rõ như vậy, xác định như vậy. Và như vậy vị này y cứ về gì? Y cứ vào một cái quá khứ tối sơ. Y cứ vào cái gì? Y cứ vào sự hiểu biết tối sơ, tức là sự hiểu biết về những cái quá khứ xa xăm. Y cứ vào trong đó và đưa đến một kết luận là thế gian này thường tồn, tức là thế gian này còn hoài. Và con người tuy có chết đi sống lại, nhưng mà cái linh hồn hoặc là cái tâm, cái thức đó còn mãi. Đó là cái luận cứ của những vị mà đã đắc thiền và đắc được túc mạng thông, đưa ra một cái kết luận mà những vị này đã trông thấy rõ ràng, chính xác, chứ không phải mơ hồ. Nhưng mà cái lệch lạc là ở chỗ cái tầm nhìn của những vị này giới hạn. Thì nói như vậy thì quý vị sẽ có thể hình dung rõ ràng hơn. Chắc tất cả đây quý vị đều biết cái câu chuyện Ngụ Ngôn lấy trong Kinh Phật. Đó là câu chuyện Ngụ Ngôn năm người mù xem voi. Thì có một cái chú nài voi đó là tinh nghịch, thấy 50 người mù á, mới dụ một cái người mù thứ nhất, mới nói là lại đây cho xem con voi. Con voi này nó lớn lắm. Thì người nài này chỉ dẫn cho cái người mù thứ nhất là rờ hai cái ngà voi thôi. Rồi xong rồi đó mới cho cái người thứ hai đó, mới nói là lại đây cho xem voi. Thì cho coi cái chân thôi, rờ bốn cái chân như bốn cái cột đình vậy. Rồi người nữa là cho rờ cái đuôi, nhân dân tức là người nữa là cho rờ lỗ tai. Thì mỗi người cho rờ một phần thôi. Rồi sau đó thì năm người này đó, đến khi mà trưa, rồi sau khi mà cơm nước xong rồi ngồi lại đó, người nào cũng rất là vui vẻ nói rằng là hôm nay được rờ được con voi, biết được con voi. Thì người nói đó, con voi nó giống như cái quạt, người nói con voi nó giống như cái cây chổi chè, người nói là giống như cột đình. Mỗi người nói khác nhau, nhưng mà không ai chịu nghe ai cả. Bởi vì người nào cũng đích thực là mình đã sờ thấy đàng hoàng, chứ không phải không thể thấy. Thế là cuối cùng đó, để mà tranh cái phần thắng bại về nhau đó thì đánh nhau. Thành ra trong cái mài này đó thì không phải là cái người này á, là thấy sai, không phải là không thấy được sự thật, nhưng mà cái sự thật này á, nó còn giới hạn, nó còn phiến diện. Nhưng mà lại lấy cái giới hạn, lấy cái phiến diện này đó là làm thành một cái chân lý, làm thành một cái phổ quát, làm thành một cái mà coi như là nó là giống như là một cái mẫu mực toàn bích của nó. Và cứ nhất định chấp cứng vào cái này và không có chịu thay đổi, không có chịu mở ra, thì cái đó là đã lệch rồi, đã sai lệch rồi, thì mới gọi là tà. Còn cái kiến đó là mình chấp chặt vào cái sự hiểu biết giới hạn của mình. Mà trong cái giới hạn này mình lại cho nó là một cái tổng thể. Quý vị hiểu cái lệch này chưa? Chứ không phải đây không phải là người này nói dối, không phải người này nói sai sự thật mình đã trông thấy. Nhưng mà sự hiểu biết người này có giới hạn, và cái tầm nhìn người này giới hạn, nhưng người này tưởng là chân lý. Vì vậy nó mới đưa đến tà kiến, là bởi vì chỉ thấy y cứ vào trong cái quá khứ, mà cái quá khứ nó đã trải qua đó là tính theo kiếp trái đất, mà tính theo cái tuổi thọ của con người, cái kiếp sống của mỗi con người, thì chúng ta đây là đếm không xuể được. Và những người này thấy rõ chính xác như vậy, đưa đến kết luận như vậy, thì mới gọi là người này y cứ vào cái quá khứ, chấp kiến vào quá khứ và bàn về một cái quá khứ tối sơ, căn cứ vào đó để mà có cái quan điểm về thường tồn. Thì hôm trước đó là chúng ta đã học tới cái phần quan kiến thứ ba. Và quan kiến thứ nhất đó là thấy một cái kiếp, một kiếp quả đất thôi. Thì người đó cũng đưa đến cái kết luận là bản ngã, tức là thức, là linh hồn, là tâm, vân vân, và thế gian. Như nãy có nói đó, thế gian là các cái cõi sống của chúng sinh đó. Thì thế gian và bản ngã này là thường trú, là bất sanh, là vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình, hữu tình tức là những cái chúng sinh mà lưu chuyển bằng sự tiêu hoại sắc pháp đó, thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú, tức là chúng vẫn thường tồn đó. Như vậy là cái phần mà số 32 thì cũng nói y như phần số 31, nhưng mà tăng lên tới 10 kiếp. Và cái luận chấp thứ ba thì là 4 đến 50 kiếp của quả trái đất. Thì cái luận chấp này càng được củng cố một cách vững chắc, tức là người thấy một kiếp thì nó cũng đã thấy rõ như vậy, người thấy 10 kiếp thấy rõ như vậy, người thấy 40-50 kiếp xác định lại như vậy. Cho nên là tất cả mọi người y cứ vào đây tin tưởng, bởi vì vị này đã đắc thiền, vị này đã đắc thần thông và đã trông thấy sự thật. Cho nên là cái quan điểm thường tồn này đã được xác lập nhiều lần, và những ai có một cái niềm tin chắc chắn như vậy, y như vậy, thì cái đó Đức Bổn Sư gọi là một cái quan niệm lệch lạc về cái sự trường tồn của thế gian và sự trường tồn của linh hồn. Thì cái đó là sự lệch lạc, gọi là tà kiến. Bây giờ chúng ta sang tới số 34. Số 34 này có khác một chút. Xin mời quý vị theo dõi cái bài kinh. Số 34, quý vị dở trang 16. Trường hợp thứ tư, những vị sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời này có các vị sa môn hay bà la môn hay nhà suy luận hay nhà thẩm sát, do sự chia chẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường còn. Này các tỳ kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số những vị sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới thường còn. Như vậy cái phần thứ tư này thì cái người mà đưa ra cái luận thuyết về thường kiến không phải là những vị đã đắc thiền hoặc đắc túc mạng thông, nhưng mà những vị này là những cái người mà người ta gọi là những người triết gia, những cái nhà suy luận, tức là những cái người triết gia, những cái nhà khảo sát cũng là những nhà triết gia, tức là những người này có suy xét, có tìm hiểu và dùng những cái trí của mình đó để mà phân tích, để mà tổng hợp và để mà phán đoán và đưa đến một cái kết luận, cũng như là cái kết luận mà chúng ta nghe ở trên, tức là thế giới là thường còn, linh hồn hay tâm thức của con người, tức là bản ngã là thường còn. Nhưng những vị này đó là không thấy rõ, không biết rõ về các cái cõi sống, cũng như là về cái sự sanh đi chết lại của chúng sinh, vị này không thấy. Nhưng mà do những vị này là những cái mình nói theo cái từ hiện đại là triết gia, người ta có những cái sự hiểu biết mà do gọi là trầm tư, do nghiên cứu, do suy nghĩ, do phân tích, do tổng hợp, đưa đến một cái phán đoán là nhất định là thế giới này thường còn, nhất định là linh hồn con người ta thường còn. Như vậy cái quan điểm mà thuộc về thường kiến này, nếu những ai mà có cái quan điểm gọi là thường còn thuộc về tà kiến thì sẽ ở vào trong cái trường hợp thứ nhất là thấy một kiếp trái đất, trường hợp thứ nhất, hoặc trường hợp thứ hai, hoặc trường hợp thứ ba, hoặc cả ba trường hợp, hoặc là rơi vào trường hợp thứ tư. Thì như vậy đó, cái quan điểm thường còn này nó rơi vào trong bốn trường hợp này. Nếu mà tất cả chúng ta đây trong cái suy nghĩ của đời sống của mình mà phù hợp với cái này thì đây gọi là cái quan điểm thuộc về thường tồn, còn gọi là thường trú, còn gọi là thường kiến. Cái từ trong Phật học mà quý vị thường hay nghe đó, nó là thường kiến. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần kinh điển. Bây giờ đây là những cái phần mà Tâm Tâm sẽ giảng để làm rõ cái này thêm, và cũng bổ sung bằng một cái số kinh điển khác để cho chúng ta rộng cái suy nghĩ của chúng ta về cái quan điểm thường kiến này. Thì khi mà nói về thường kiến khi chúng ta nói tới cái quan kiến đó, hay là nói tới kiến đó, tức là từ cái chỗ mà mình suy nghĩ, mình có cái hiểu biết riêng của mình và mình nhất định cái này là đúng nhất của mình rồi đó, thì như vậy là chúng ta đã bắt đầu có cái quan điểm. Và khi những cái này nó phát triển lên trong cái chiều hướng suy nghĩ của mình, nó trở thành một cái quan niệm của mình. Và những cái này nó phát triển lên nữa thì nó trở thành cái mà mình coi giống như là một cái chánh kiến của mình, hiểu không? Và khi đến đây thì rất khó thay đổi, là bởi vì nó là cả một cái quá trình mà mình đã suy gẫm, mình đã trải qua. Và nói theo một cái từ để trong ngoặc kép đó, là mình có cái thực nghiệm riêng của mình, cho nên á mình khó tiếp nhận những cái khác. Và cái này không phải một mình những cái gì mà chúng ta đã trình bày đây, mà tất cả chúng ta, mỗi người đều có một cái quan kiếm riêng. Bởi vì mỗi một kiếp sống chúng ta đã trải nghiệm những cái kinh nghiệm sống riêng của mình, và mình rút ra những cái kinh nghiệm sinh tồn của mình, cũng như mình rút ra những cái kinh nghiệm ứng xử của mình, không phải một đời một kiếp mà rất là nhiều đời nhiều kiếp. Và như vậy nó đã trở thành cái mà mình cho rằng là cái chánh kiến của chính mình. Tôi dùng cái chữ này trong ngoặc kép, bởi vì khi nói chánh kiến thì không có chính mình, không có làng xã, không có đất nước, không có biên cương, và kể cả không có thời gian, thì mới gọi là chữ chánh kiến. Còn khi tôi nói để trong ngoặc kép thì có nghĩa nói là cái kiến riêng của mình, cái quan kiến riêng của mình. Và như vậy cái quan kiến riêng của mình nó không thể nào mà nó mang cái tính chất mà nó tỏa rộng, nó chiếm lĩnh một cái không gian mà vô biên, nó cũng không có thể chiếm lĩnh một thời gian vô thủy vô chung được. Cho nên nó không phải là chân lý, mà nó là cái riêng của mình. Cho nên nó trở thành cái quan kiến. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có để cho mình đó chấp chặt vào trong cái quan kiến của mình. Thì như vậy mình sẽ tránh khỏi cái tà kiến. Bởi vì đời sống đó, mỗi một kiếp sống đó, nếu chúng ta có cái phước đầy đủ thì cái tâm thức của chúng ta được mở ra. Còn nếu như chúng ta không có cái phước trí đầy đủ thì mỗi một đời sống đó, chúng ta tích lũy những cái kinh nghiệm chỉ để mà sinh tồn thôi. Tức là hàng ngày phải kiếm sống, hàng ngày phải sống trong cái môi trường với cái người thân của mình và với cái xã hội này đây. Ta phải ứng xử làm sao để ta có thể thích nghi được, có thể tồn tại được. Còn những cái mà thuộc về đó, phát triển cái đời sống tâm linh cao hơn đó, thì ta không có ngước lên được. Mà do cái phước vật chất chúng ta nó không có đầy đủ đó, là chúng ta chỉ nhìn một cái ngang tầm hoặc là cúi xuống những cái điều kiện nhu cầu tối thiểu chúng ta mà thôi. Và vì vậy đó, cái nhìn của chúng ta rất là chật hẹp. Và từ cái chật hẹp đó, nó đưa đến những cái quyết định, những cái kết luận cho chính chúng ta, để chúng ta hành xử, chúng ta ứng xử, và chúng ta tạo sự đau khổ và sự suy thoái cho chính mình. Có lần có một Phật tử có hỏi tôi thế này, là tại sao đó là con đối xử với mọi người với tất cả tấm lòng, từ người trong nhà cho đến những người bên ngoài, và con cũng không có hề mà nói xấu ai hay là tụ tập lại để nói chuyện của ai hết, mà tại sao cái gì con làm tốt cho người ta thì người ta nghĩ ngược lại, hoặc người ta vu oan cho con, và coi như là con làm cái điều lành mà con gặt hái toàn những thứ không có lành không? Thì tôi nói rằng là cái điều này không phải một mình cô, mà toàn bộ. Và cái toàn bộ này nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ ở chỗ đó, mỗi một người chúng ta đó, khi mà chúng ta phát ra một cái suy nghĩ gì, để cái suy nghĩ này đó, nó biến thành cái lời nói nè. Trong đầu chúng ta phát ra những cái suy nghĩ, thì tất cả chúng ta đây đều có cái cơ sở của mình hết, cơ sở lý luận. Cơ sở lý luận này từ đâu có? Như nãy tôi trình bày, cơ sở lý luận này là nó lấy từ cái trải nghiệm về tâm linh của chúng ta rất là nhiều kiếp. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ứng xử, từ tất cả mọi thứ trong đời, mỗi người đều có cái lý của mình. Cho nên khi người ta làm cái gì, người ta nói cái gì, người ta hành xử cái gì, người ta đều có cái lý của người ta hết. Người ngoài không thể hiểu được hết những cái lý này. Vì vậy đó mà khi đó chúng ta không có chịu tu, mà chúng ta lo tu dùm người khác, mà chúng ta cứ theo dõi người ta để mà nói tại sao người này nói vậy, tại sao người này tu vậy, tại sao người này làm vậy, rồi chúng ta đó là chỉ trích người khác. Thì nhiều đời nhiều kiếp đó, do chúng ta cứ nghĩ rằng là cái lý mà của chúng ta đây đó là nó thật là chính xác rồi, còn cái lý của người này đó thiệt là vô lý, lời nói này người thiệt là vô lý, nó không vô được cái khuôn của mình, gì nó không lọt vào trong những cái chuẩn mà mình đã có sẵn rồi, cho nên là mình đẩy ra. Mà nếu nó đi ngược lại mình đó, thì mình chỉ trích, và chúng ta đây tạo khẩu nghiệp nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên đừng nói bây giờ tôi đối với mọi người là bằng cái tấm lòng thành, bằng tất cả diệu thành của tôi, mà tôi không bị người ta chỉ trích, tôi không bị người ta vu khống, tôi không bị người ta hiểu sai, tôi không bị thế này thế khác, hoàn toàn không có một người nào thoát khỏi. Là bởi vì tất cả chúng ta đều sống bằng cái lý của mình, và cái này là chân thật với chính mình, cái này là đúng đắn với chính mình, Cái này là cái khó đổi trong tâm thức của mình. Và chính khi mình bám chặt vào trong cái chỗ đó thì nơi mình nó có một cái sự lệch lạc, có một cái tà kiến. Giống như là quý vị đã nghe cái phần nãy giờ trình bày, đây là chư vị Sa Môn Bà La Môn đã đắc thiền, đã có túc mạng thông, đã thấy rõ các cái cõi sống mà mình đã lưu chuyển ở đó, thấy rõ từng kiếp quá khứ, chứ không phải là một cái sự suy tưởng, không phải là cái việc mà do đó là mình nghe người khác nói để mình nói lại, không phải vậy. Thấy rõ, hiểu rõ và chắc chắn nó là như vậy rồi, không có một cái gì nhầm lẫn hết, nhưng như vẫn bị giới hạn. Cũng như tất cả chúng ta đây, những cái kinh nghiệm riêng của mình là của mình, nhớ vậy, là của mình. Và vì vậy tất cả chúng ta đây đều có một cái bệnh giống nhau. Và cái bệnh này đó, khi cái tà kiến nó phát sanh đó, thì thường thường nó phát sanh trong cái ái dục. Như tôi nói nè, quý vị nhìn đây nè, tà kiến nè, nó là thuộc về cái chi, thuộc về tham phần. Nó là một cái chi thuộc về tham phần, thì nó kết hợp với tâm thân. Cho nên cái tà kiến này á, nó kết hợp với cái ái dục ở trong tâm của mình, và nó đưa đến một cái sự lệch lạc trong cái quan điểm, trong cái đời sống riêng của mỗi người, và mình bám chắc vào trong đó. Cho nên tất cả chúng ta đây đều có tà kiến. Tôi xin lấy cái ví dụ mà đã từng ví dụ cho quý vị nhiều lần, nhưng hôm nay cắt nghĩa với một cái dạng nữa để cho quý vị nhìn thấy. Là vì chúng ta có những cái cột mốc, những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí mà chúng ta cho là tốt nhất. Và chúng ta nghĩ rằng không thể người nào mà khác những cái điều này mà có thể tốt được. Và khi chúng ta thương yêu ai đó thì chúng ta muốn cho những cái tiêu chí này đến cái người chúng ta thương nhất, và chúng ta muốn người đó đi vào trong những cái tiêu chí này. Và cái người chúng ta mong muốn đó là ai? Cái người đầu tiên mà ta tưởng tượng ra rằng đó, cái người đó có thể vô cái khung của ta đó, là cái người bạn tình của ta. Rồi sau này khó khăn hơn khi người đó trở thành bạn đời của ta, thì ta đã hơi thất vọng rồi, thì bây giờ ta thấy có những cái nhân vật mà có thể là phù hợp với tâm ý ta đây, chính là cái sản phẩm của ta, là những đứa con của ta, ta đưa đi vô cái khung của mình. Cho nên con mình á, là nó nối dài niềm hy vọng của mình, nó là thực hiện những cái ước muốn của mình, những cái hoài bão của mình mà mình đây đã không có điều kiện để làm được. Bây giờ mình tạo điều kiện cho nó là cơm ăn áo mặc đầy đủ, muốn học thầy gì có tiền học thầy đó, muốn học ngành gì thì cũng có tiền đóng tiền học hết. Và như vậy hồi nhỏ mình muốn hội họa, bây giờ mình không học được, con phải học hội họa. Mình muốn đàn thì con mình học đàn. Rồi muốn tất cả, chồng muốn gì, vợ muốn gì thì bây giờ đưa vào trong mấy đứa con hết. Thì thấy không? Và bây giờ có những cái đứa trẻ đó, nó khi nó mới thi vào lớp 1 thôi mà nó bị khủng hoảng thần kinh cho đến đợi đó, là mặt mày nó xanh xao, nó ăn ngủ không được, nó ói, đưa vô lớp học nó bệnh. Bởi vì đó, cha mẹ của nó đặt tất cả cái cuộc đời khiếm khuyết của hai người đó vào trong nó, để cho nó lấp đầy cái sự khiếm khuyết của hai người. Bởi vì người cha nói rằng học được cái này làm được cái này tốt nhất, người mẹ nói rằng học được cái này làm cái này tốt nhất. Và bây giờ đó, ông thì không có thể khiển bà làm theo ý của ông, bà không có thể khiển ông làm theo ý của bà. Thì bây giờ có sắp nhỏ đây, đưa sắp nhỏ vô để nó thực hiện cái ước mơ của mình. Và nó gánh một gánh nặng, nó gánh một gánh nặng khủng khiếp. Và chúng ta đây hãy thương ai, hãy quý ai, thì chúng ta đều muốn như vậy. Mà được như cái ý của mình muốn rồi đó, thì không có tiếc gì hết, cái gì cũng đáp ứng nhu cầu được. Cho nên là tôi mới nói có một cái vị thần đó rất là tốt. Vị thần này ai muốn cái gì cũng giúp đỡ hết, cho không vô điều kiện. Với cái yêu cầu là sau khi mà tôi đã thỏa mãn ước muốn rồi đó, thì tôi có cái giường mới lớn như này, lên nằm ở giường này. Nếu mà ngắn hơn á, thì tôi kéo ra chừng nào bằng thôi. Nếu dài hơn thì thun lại thun được chặt. Thưa quý vị, chúng ta đây ai cũng có, không một người nào thoát ra được hết. Chỉ có người mạnh quá, có người yếu quá, có người sáng suốt thấy con mình nó làm nổi thôi tha nó, không bắt nó làm dữ dội. Còn có người thì cứ nghĩ rằng con mình đủ năng lực, thông minh có thể làm được, thì ta đây cứ cho con mình làm tới. Chắc là lần sau sẽ đem cái bài báo có hình ảnh cho quý vị thầy. Mà cái chuyện này thì bữa hổm có kể quý vị nghe rồi, thì bữa nay muốn cho quý vị coi cái hình ảnh, nhưng mà không có mang theo để lần sau. Và bên Mỹ cũng có một cái trường hợp của cái bà mẹ người Việt Nam. Còn vừa rồi thì tôi kể quý vị nghe là trường hợp bên Úc, là cái bà mẹ cũng muốn rằng là con mình học ra bác sĩ, nhưng cái đứa nhỏ nó không thích ngành đó, nó muốn đi cái ngành khác, nhưng mà bà không chịu. Và bà cứ nhất định phải như vậy nó học. Ngày nó lãnh cái bằng tốt nghiệp y khoa ra, nó nói đây, cái mà má mong muốn má đã có đây, và má có thể nở mặt nở mày với những cái người thân quen của má, còn con thì đã đầy đủ rồi. Giờ nó tự giận nó chết. Quý vị mới thấy cái đó là tà kiến. Còn nếu không á, khi mình ép buộc người khác á, mình cũng thấy tà kiến. Và mỗi người sinh ra với cái nghiệp của mình. Thì tôi có thể ví dụ cho quý vị đơn giản thì mỗi người là cái bình chứa mà. Người 2 lít, người 3 lít, người 5 lít, người 10 lít. Mà cái hình chứa này á, cái bình chứa này, cái hình thể nó không giống nhau. Nhưng mà trong cái tâm trí mình có những cái tiêu chí, và những cái tiêu chí đó là cái hình thể cố định của mình. Và mình nhốt người ta vào trong cái khung cố định của mình thì người ta phải chết. Và như vậy không phải là tình yêu thương, mà đó là quan trái lẫn nhau. Và mình ngỡ rằng đó là tình thương của mình đối với con. Không có tình thương, đó là ái dục. Đó là sự mong muốn, đó là sự khát khao của mình, và mình áp đặt lên người khác. Mình gọi bằng một cái từ ngữ mỹ miều, đó là tôi thương con tôi tạo điều kiện cho con tôi muốn con tôi trở nên một cái người mà phải nói là vượt trội. Đó là tham vọng của chính mình, và tham vọng không bờ bến. Và cái tham này nó đến cái tham ác mà mình không nhìn thấy, bởi vì cái tà kiến ở trong con, cái lệch lạc ở trong tâm, bắt nguồn từ sự đúng đắn cho chính mình, sự trải nghiệm của chính mình, sự trung thực của chính mình. Nhưng nó giới hạn. Quý vị hiểu này chưa? Nó giới hạn, nó không có phổ cập cho toàn thể. Và chúng ta sanh con mình ra, chúng ta gieo được cái phước thiện đối với nó, tức là nuôi nấng nó, cho nó ăn mặc đầy đủ, tạo điều kiện vật chất nó, điều đó làm được. Còn cái phước trí, chúng ta đủ năng lực để độ nó bằng trí hay không, chuyện đó khó. Mình là cha là mẹ nè, cái kinh nghiệm sống mình như vậy, nó không nghe, nó nghe bạn cùng trang lứa của nó, nó nghe cái người ngoài. Bởi vì cái phước trí của nó tới đâu, nó tương ưng với lại cái người khác tới đó. Cái gì hiểu chưa? Vì nghiệp của nó, nó đi theo cái nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó có thấp cao trong cái con đường tiến hóa tâm linh thuộc về trí của nó. Và chúng ta đây rất khó làm một người đạo sư với nó. Huống chi chúng ta đây muốn uống nắng cái người hôn phối của mình, muốn uống nắng anh chị mình, muốn uống nắng kể cả cha mẹ mình. Tôi gặp trường hợp thì bà cụ này đó thì hay niệm chú giảng sanh. Những người con đó thì bây giờ đó là theo Theravada, cho nên là không có muốn bà cụ niệm chú giảng sanh, mà muốn bà cụ là niệm A-ra-hăng. Thì bà cụ này niệm không được, không biết cái gì, từ đó giờ quen vậy rồi. Mà chia ra, cả nhà mới chia ra, mỗi ngày đó thì cứ ngồi đó tụng rồi giảng theo Theravada cho bà cụ nghe. Thì lúc đầu thì bà cụ cũng lịch sự, nhưng mà về sau thì bà cụ đuổi hết. Bà cụ đã nói á, tao là mẹ tụi bay không phải mẹ tao. Tao muốn theo cái gì thì kệ tao. Mà mấy đứa con thì nó cứ nhất định như vậy. Đến khi gặp tôi đó thì mới phân trần, mới nói là sư cô à, tụi con rất là muốn đó, má con là đi theo là kinh điển nguyên thủy, đi theo đường lối nguyên thủy, mà bây giờ má con vậy tụi con đau lòng quá. Tôi hỏi có việc gì đau lòng, miễn là bà ngày nào cũng tu thôi, còn bà tu theo cái gì nó phù hợp với bà thì là bà hoan hỷ là được rồi, chứ tại sao phải ép như vậy. Rồi tôi mới nói là các cô có biết rằng là toàn bộ các cô, các cậu đều là con bất hiếu cả không? Cái thức ăn này đó, ăn vô người ta nuốt không được, mà hết người này đè bóp cổ họng để vô, tới người kia đè bóp cổ họng để vô, làm sao chịu nổi, thấy không? Nó cái ăn, cái mặc, kể cả cái đời sống tâm linh cũng như vậy đó. Mỗi người có một cái phù hợp riêng, mình phù hợp cái gì mình tu cái đó, không có chỉ trích người ta, cũng không có đè cái cổ người ta xuống, nó bóp họng người ta để cái món đó vô, là cái chuyện đó mình ác vô cùng, không có làm được. Tôi mới nói bây giờ tốt hơn hết á, là cứ là bây giờ đó, mẹ đã ngoài 90 tuổi rồi, thì bây giờ đó ta nói là cung kính không bằng phụng mệnh. Bây giờ bà muốn cái gì, miễn cho mỗi ngày bà được bình an trong tâm là được rồi, là có hiếu. Còn bây giờ ngày nào cũng làm khổ bà, bởi vì bà tụng bên đây thì biểu tụng bên kia, làm sao mà chịu đựng nổi. Tụng cái gì cũng được, không quan trọng chuyện đó. Bởi vì khi người ta an trú vào trong cái câu kinh nào cũng được hết á, miễn ta an trú vào trong đó là tâm ta ổn định. Người ta có cái đề mục thì an trú vào trong đề mục là tâm ổn định. Bởi vì á, muốn mà đạt thành thánh á, nó phải còn có phương pháp nữa chứ phải vậy thôi đâu. Nhưng mà đây là cái bước tu sơ khởi. Và quý vị cũng có nhớ một cái chuyện Tây Tạng đó, mà Tâm Tâm nhớ có kể quý vị nghe rồi đó, là cái ông thầy mà quả cà chua đó. Tôi nói là cái cậu này đó là xuất gia theo thầy 3 năm rồi, thì muốn cho thầy giảng một cái câu để mà mình tu, cho nên ngày đêm đó là lo làm thị giả rất là tốt của thầy. Nhưng mà ông thầy không có dạy gì hết, ngày nào cũng nấu cơm nấu nước rồi giặt giũ, rồi hỏi thầy muốn gì thì biểu đâu là chạy o o làm tới đó. Nhưng mà ông thầy không có dạy gì hết. Bữa hôm đó thì ông thầy có một cái người khách tới, cũng là một vị tăng. Thì giờ người thị giả này nói đây hôm nay là cơ hội tốt rồi, bởi vì hôm nay thầy có khách, mình ráng làm cho tử tế, rồi trong lúc thầy vui vẻ đó, rồi mình hỏi cái mai ra thầy dạy mình thì sung sướng lắm. Thì cậu này mới hoan hỷ, là cậu Sa Di này hoan hỷ làm xong mới dâng cơm nước cho thầy, xong xuôi dọn dẹp rồi cái thấy hai thầy đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cái quỳ xuống bạch thầy, con theo thầy bữa nay là 3 năm rồi, xin thầy dạy cho con cái gì đó để con tu. Thì ông thầy cũng tức cười quá, tức cười cái cậu này quá, tức là biết là cái ý cậu này sắp đặt gì rồi, cho nên ông thầy cũng tức cười quá. Thì ổng nhìn xuống ổng thấy cái đứa học trò nó đang quan nghỉ, nó chờ đợi, cái mũi nó phập phồng lên, nó đỏ như trái cà chua, cho nên ông thầy ổng nói quả cà chua. Cái cậu này lại lia lịa về cái mừng quá. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở đi đó, làm cái gì cũng quả cà chua hết, cứ ăn trú rồi trong cái gọi là cái mantra, tức là cái câu chú quả cà chua, mà cứ đêm ngày quả cà chua. Rồi cậu này đó là cái tâm nó càng ngày nó càng định trong đó, cho nên là mới suy nghĩ vậy, nếu mình ở đây làm thị giả nữa thì cái chuyện này khó thành tựu lắm, cho nên là không dám nói thầy, sợ thầy không cho đi, cho nên cậu lén cậu trốn mất, cậu vô rừng cậu tu quả cà chua không. Thì cậu đi như vậy mấy năm trời đó thì cái tâm nó định. Thì khi ra là cậu này có một cái năng lực đó, là những cái bệnh thường thường là chữa được hết. Thì như vậy là thầy trò xa cách đã 10 năm. Thì bữa đó ông thầy sao không biết là ông mắc cái xương cá trong cổ này mà không có lấy ra được, nên nó sưng trong cái cổ họng. Thì những cái người mà Phật tử mới nói là có một cái ông thầy quả cà chua đó, thì cái ông thầy này ông trị được cái bệnh mà mấy cái bệnh này là coi như dễ trị, không có gì hết. Thì mới thỉnh cái ông quả cà chua tới. Thì cái vị thầy không nhìn ra được cái chú sa di của mình, nhưng mà chú sa di này đó mới nhìn được thầy. Thì khi tới thì ông thầy nói là ông thầy tu mới nói rằng là nghe nói ông là có cái khả năng mà trị bệnh rất là hay phải không, mà tôi đây là mắc cái xương cá ở đây thì làm ơn trị giùm. Thì cái ông thầy mà quả cà chua này mới quỳ xuống mới lại sư phụ của mình, mới nói bạch thầy, con xin sám hối, thầy tha tội cho con là sa di mà thầy dạy cho cái chữ quả cà chua, rồi bây giờ con cứ 10 năm nay con tu có bao nhiêu đó mà con thành tựu là bây giờ cái tâm con nó bình yên lắm, cho nên con dùng cái lực này để con trị bệnh cho người ta. Thì ông thầy ổng nghe tới đó, ổng thức cười, ổng cười hả hả lên, thì cái xương nó dằn ra luôn. Thì một cái câu chuyện vui như vậy, ý muốn nói rằng là cái mình đừng có phân biệt cái gì hết. Nếu như cái tâm người ta ăn trú và chú giảng sanh thì cái đó là cũng tốt rồi. Còn ví dụ mình ăn trú và A-ra-hăng thì cũng tốt rồi. Cho nên đừng có thay đổi, nhất là cái người nó đã già rồi thì mình buộc người ta như vậy rất là tội. Rồi quý vị còn nhớ một câu chuyện nữa không? Câu chuyện có cái bà đó là bà niệm Phật thôi. Thì đêm á, trên cái nóc nhà của bà nó phát hào quang. Thì có một cái vị du tăng nó mới đi ngang mới thấy, thì mới ghé vô, thì mới hỏi là hằng ngày bà làm gì. Thì bà nói bà niệm Phật như vậy đó, phát hào quang. Thì ông này nói bà niệm sai một chữ rồi, bây giờ phải niệm về mới đúng. Thì khi mà ông dạy vậy thì bà buồn lắm. Ông đi rồi bà buồn, bà nghĩ rằng trời đất ơi, gần 30 năm vậy mà có một chữ gì mình để sai, bây giờ làm thế nào. Thì bà ráng mà nó cứ nhớ lại cái cũ. Cứ cái mới nó không theo, nhớ lại cái cũ hoài. Mà hãy nhớ lại cái cũ là buồn. Sao mình không có phước vậy, đã thầy dạy cái trúng mà giờ cứ nhớ lại cái sai. Tắt luôn cái hào quang. Đến khi ông thầy đó ông đáo trở lại, ông mới thấy ủa sao cái hào quang đây tắt rồi. Thì ông mới ghé trở vô ông thăm. Thì ông mới hỏi, thì bây giờ thì bà buồn lắm. Bà mới nói rằng phước bà không có cái chữ mà thầy dạy vậy đó. Mà hả, bình thường thì nó nhớ, mà cái lúc mà vô niệm nó không nhớ, nó nhớ theo cái cũ hoài à. Thì ông thầy ông mới nói rằng hôm nay trở lại là để xin lỗi bà, là vì cái câu của bà mới là đúng, mà cái câu của thầy á, thì sai rồi. Thầy tới đây thì xin lỗi bà đã nói sai vậy. Thì bà mừng quá. Thế là hôm sau nhà bà phát hào quang trở lại. Không phải ông thầy nói sai, nhưng mà ông thầy biết rằng nếu thay đổi như vậy rất hại cho cái người này, cho nên ông phải xin lỗi, ông nói ông sai. Thì bà mừng là bây giờ bà đã đúng rồi, cho nên là cái bà lại hành trì giỏi nữa thì cái hào quang nó phát trở lại. Cái gì hiểu chưa? Cho nên là hãy nhớ cái gì kinh nghiệm riêng của mình, cái gì cái lý của mình là lý của mình. Còn mỗi một người khác, tuy cái người đó là nhỏ hơn mình hoặc người đó là con vật nữa, thì mỗi người đều cũng đều có một cái trải nghiệm tâm linh của mình. Và không có mà áp bức ai hết, và không có đòi hỏi ai đó là cũng phải như mình, phải giống như mình đó. Cái này là cái mà trong hôn nhân đó, là nhiều cái gia đình đưa đến tan vỡ vì cái này. Bởi vì lúc đầu đó, khi là người bạn tình với nhau đó, thì để cho cái người bạn nữ này vui lòng thì người bạn nam này đón cái ý người bạn nữ để mà làm cho đẹp ý. Người bạn nữ cũng đón ý người nam để làm cho đẹp ý. Thành ra cái giai đoạn đó người ta cứ tưởng là một nửa người này đã tìm được một nửa người kia rồi, cho nên là trên thế gian này người ta có biến hết cũng được, chỉ còn hai cái nửa này với nhau thôi, tưởng vậy. Thành ra người ta muốn là đuổi hết cái thế gian này đi, để trên thế gian này chỉ còn có hai người này thôi. Nhưng mà đến khi sống nhau rồi đó thì ta phải đưa cái trái độn vô, bởi vì hai cái nửa này nó đụng nhau cộp cộp chịu không nổi. Bởi vì tới lúc đó rồi đó, bởi vì cái khi mà hồi còn là bạn tình với nhau đó thì ai cũng lựa bộ đồ đẹp nhất để mặc, chải cái kiểu tóc đẹp nhất, nhưng mà về sống với nhau rồi đó thì ở trần, hiểu không? Là cái sự thật nó hiển bày và người ta sống bình thường, đúng chân thật với những gì mình có, thì cái người khác bị hụt hẫng vì nó không đáp ứng cái mình đã vẽ ra, cái mình đã tạo ra, cái mình đã nghĩ ra, cái mình đã tưởng tượng ra. Và nó cứ hụt hẫng lần, hụt hẫng lần, hụt hẫng lần. Và khi người này muốn sửa người kia, muốn chỉnh người kia, muốn theo ý muốn mình, thì bắt đầu có sự gia chạm. Và cứ như vậy họ làm thương tổn nha. Họ không chấp nhận cái bình mà lúc đầu bên ngoài có bọc giấy bông. Về rồi thì gỡ giấy bông ra thì cái bình sau nó y chang vậy. Bây giờ nó méo chỗ nào hay là cái màu nó đục, màu nó trong, tất cả nó hiển lộ ra hết, thì ta không chịu. Ta muốn là bọc giấy bông như cũ, không thể bọc giấy con như cũ. Mà ta muốn người khác sửa đổi theo mình. Thậm chí hai bên xung đột nhau thì người này còn nói một câu vậy nè: bây giờ nếu con sửa đổi mà người đó không sửa đổi thì sao được? Nếu vậy thì đâu có tu. Bây giờ hai bên xung đột nhau hoài thì Pháp Phật dạy mình đó, là mình phải sửa đổi. Nhưng cái người này nghe như vậy nói là bây giờ nếu mà con sửa đổi thì người đó không sửa đổi cũng như không. Tôi nói không có như không. Cái điều quan trọng là mình sửa đổi. Còn cái người đó là cái người đó, chừng nào cái người đó hiểu biết, người đó sẽ sửa đổi. Còn người đó mà vẫn giữ cái suy nghĩ, cái quan kiến đó thì người đó không có thay đổi. Và chỉ có mình thay đổi thì mình đây mới được bình an. Còn mình không thay đổi thì mình không có bình an. Bây giờ đã tới cái nước này rồi mà vẫn chưa hiểu, còn phải yêu cầu là con thay đổi, người đó phải thay đổi. Không có được. Cái gì hiểu không? Không được. Trong cái đời sống tu tập, khi cái quan trái lẫn nhau, chỉ có mình thay đổi, không có bắt ai thay đổi được hết. Không thể nào được hết. Đừng mộng mơ chuyện đó. Ngày nào mà chúng ta còn chấp chặt vào trong cái đòi hỏi như vậy, trong cái mong muốn như vậy, và vẫn cho rằng là cái điều mình nghĩ là tốt là đẹp cho luôn cái người đó cũng phải tốt đẹp như vậy, đó là tà kiến của mình. Hiểu chưa? Cái này tốt nhất, đẹp nhất cho chính mình, cho chính mình mà thôi, ứng dụng cho chính mình mà thôi. Bây giờ tôi thí dụ quý vị là cái người rất là ngăn nắp, rất là sạch sẽ, đâu đó đàng hoàng, đó là điều rất tốt, không ai chối cãi được hết. Và nếu ai cũng được như vậy thì lại càng tốt nữa. Nhưng cái điều đó trong gia đình mình nó đúng cho chính mình thôi. Khi tôi còn nhỏ đi học đó, rồi có một cái cô giáo thì cổ nói là ông chồng cổ cái gì cũng tốt hết, chỉ có cái chuyện đó vô cái chỗ thay đồ rồi thì không bao giờ mà thay rồi mà nhặt cái bộ đồ đó lên mà bỏ vào cái sọt để mà giặt giũ cả. Cứ thay rồi thì đứng nguyên chỗ là bước ra. Thì cô đã nghĩ hoài, nói hoài không được. Cuối cùng cô sắm một cái thao bằng nhôm to đùng vậy. Cô mới nói là anh đó, mỗi lần thay đồ đó anh leo trong cái thao á, đứng trong cái thao đó, rồi anh thay đồ đó anh bỏ nó cho em bưng anh đi giặt. Chứ giờ sao chịu nổi. Nhưng mà ông vô cái thao có một lần thôi, lần sau ông không vô nữa, nó không thoải mái. Cho nên ông vẫn đứng ở bên ngoài cái thao và thay đồ vẫn bỏ y chang. Thì quý vị cứ tính. Rồi có như vậy mà không vui với nha. Đó là bà phải chịu đựng ông. Còn một ông nữa thì ông nói là vợ tôi mà đã vô nhà tắm rồi đó, thì cái ghế tắm này, cái bàn chải tắm này ha, xà bông tắm này ha, mà để lên kệ rồi đó, thì bà tắm xong rồi cái bà thoải mái để đó giữa đường đi, giữa này kia nọ. Mà nhiều lần tôi nói bà dẹp rồi bà không dẹp, mà cứ gây hoài có chuyện đó. Bữa đó tôi suy nghĩ không lẽ mình ăn no gây lộn hoài có chuyện đó. Thôi thì hãy bãi bài tôi dọn. Rồi bãi bài tôi dọn. Thì tôi thấy thì sao im re, bà cũng bày hoài, thôi tôi cũng dọn hoài, vậy nó êm. Thành ra bí quyết hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Người ta không thay đổi được thì mình thay đổi đi. Mình phục vụ người ta một chút đi, mình làm phước một chút đi thì là nó ăn vui. Thì thấy không? Còn nếu không á, thì nơi mình cái tà kiến nó phát sanh. Thành ra mình là người ngăn nắp, mình là người sạch sẽ thì tốt lắm. Không mấy vị không có sai ở chỗ này, hoàn toàn không có sai, đúng chưa? Nhưng mà mình biểu không được. Rồi thí dụ như đây là cái kệ để giày dép. Chồng con mình đi về đó thì phải để đôi giày đó cho nó hai, tháo ra rồi thì phải lấy hai ngón tay xỉa vô hai cái chiếc dép đó để cho nó đàng hoàng ngăn nắp nè. Kệ nào ra kệ đó. Nhưng mà đời nào cái ông chồng với mấy đứa con mà làm như vậy đâu. Về là coi như là tục được cái đôi giày đó ra thì nó có văng đằng kia cũng thay kệ, mà tới giờ đi rồi mới mò kiếm. Nhưng mà bà không có chịu nổi. Thành ra là ông có nói như này. Ông nói thiệt là tôi rất là ngạt thở. Tại vì đi làm ở trong cơ quan đó là phải mang giày, phải thắt ra vát, phải áo rồi. Mình về tới nhà là mình quăng được những cái thứ đó ra là nó khỏe vô cùng. Mà bà còn biểu phải treo lên, rồi phải móc lên, phải để có nơi có chỗ. Làm sao mà tôi đủ sức tôi làm như vậy? Mà tôi không đủ sức thì bà không cho tôi ăn được. Tại vì vừa lên bữa cơm cái là bà nói đâu dài. Bà nói cái bộ đồ, rồi bà nói tới mấy đứa con tôi, sao nó giống tôi dữ quá vậy? Thành ra quý vị thấy không? Tuy cái nói chuyện nó nhỏ nhỏ, nhưng mà mình đã biến mình có tà kiến. Nhích có một chút thôi. Cái mà tốt đẹp nhất, bây giờ nó lại duyên với pháp bất thiện. Nó làm cho cái gia đình bất ổn. Cái gia đình không có an vui. Rồi nếu như mà mình không có thấy rằng đó là cái chuyện mình chịu khó mình làm chút để làm phước cho nhà nó yên ổn đó, thì mình sẽ thành cái bà là lầm bầm cằn nhằn hoài. Tối ngày tôi cứ dọn hoài, còn mấy người này đó là bày ra để tôi dọn, rồi tôi dọn lại bày ra có nhiêu đó. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên á, mình phải thấy cái tốt nhất của mình chưa chắc người khác đã nghe theo. Thì thôi, nếu bây giờ mình thấy tốt thì mình ráng là làm phước. Làm phước hả? Mình làm mình vui được cái mình có phước. Mà mình vừa dọn mình vừa quạo á thì nó đang xem vậy. Cái pháp bất thiện á là nó thành ra những cái ngón tay nó như cái trái chuối vậy. Còn cái pháp thiện á như những ngón bình thường, nó đang nhau. Lúc mình dọn á thì mình có phước, nhưng mà mình vừa dọn mình vừa nói á, tay mình làm là có phước, miệng mình đưa ra cái khẩu nghiệp là nó đang nhau vậy. Thấy chưa? Vừa thiện vừa bất thiện nó đang xem nha. Và vừa cái mà cái gọi là cái quan niệm tốt lành của mình á, giờ đây đó nó dần dần nó đi vào cái lãnh vực của tà kiến. Thành ra khi chúng ta hiểu trong kinh điển, chúng ta hiểu trong đời thường. Đời thường từ những cái thấp nhất cho đến những cái nặng nhất ở trong tâm, để mà nó ách tắc sự tiến hóa. Bởi vì mình đừng có tưởng rằng đó, là nó nhứt cái răng đây là nó chỉ có cái răng. Nó nhứt cái răng nó động lên trên cái đầu, rồi nó ăn không được, nó suy luôn cả cơ thể, rồi nó quạo tùm lum hết. Cho nên những cái chuyện nhỏ như vậy đó, mình cứ tưởng là nó không có gì, nhưng mà nó tạo thành cái bệnh ở trong tâm của mình. Nó làm thành nó như một cái con sâu á, nó cắn trong cái hạnh phúc gia đình của mình. Là bởi vì mình đang tiến dần vào chỗ tà kiến. Chứ tà kiến nó không phải là nó chỉ có cái sự lớn lao này đây. Rồi để rồi chúng ta sẽ tiến qua những cái lãnh vực lớn hơn. Chúng ta nên ứng dụng kinh điển vào những cái lãnh vực nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái nhỏ nhỏ này chính là đời sống hàng ngày chúng ta. Và đây là cái chất liệu để nó làm nên những cái ách tắc lớn lao. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu là tà kiến này không phải là cái gì mà nó xấu cực kỳ đâu, mà nó lại bắt đầu bằng cái tốt chứ à. Nó bắt đầu bằng cái đúng à, nó bắt đầu bằng cái chính xác à. Nhưng nó chỉ vì giới hạn, và chỉ vì đó nó là cái lý riêng của ai thôi. Mỗi người đều có cái cơ sở lý luận của mình, và cái này đúng cho mình, nó không phải là chân lý. Cho nên là trong cái đạo Phật dạy chúng ta khi tu tập đó, chúng ta dành hết cái thời giờ nào có thể có được đó, là nên xem xét lại cái quan điểm, cái cách ứng xử của mình. và đừng có nhìn người khác mà tạo nên cái sự phê phán, sự chỉ trích. Người ta tu sao mà thích ứng với người ta là tốt. Trừ khi người ta hỏi đó, thì mình mới nói đây là cái kinh nghiệm riêng của tôi, nghe dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi. Người ta hỏi mình mới nói, còn nếu người ta không hỏi thì chuyện của người ta tự tu, chuyện mình tu. Chứ không phải là mình để ý cái thời giờ đó là mình muốn người ta theo mình, không đúng ý mình chỉ trích. Thì cái đó là quý vị thấy không, cái nghiệp mình tạo hoài. Mà trong cái suy nghĩ mình á, nó đi vào con đường tà kiến mà mình không thấy. Quý vị thấy không, chúng ta không phải học những cái bài kinh này để chúng ta hiểu cái bài kinh này trên cái văn bản, mà chúng ta nên ứng dụng vào trong chính cái đời sống của mình để cho mình thoát ra khỏi tà kiến. Bởi vì sao? Vì chúng ta thoát ra tà kiến là một trong ba cái kiết sử đầu tiên để chúng ta nhập vào dòng thánh. Chúng ta chưa nhập vào dòng thánh là bởi vì tất cả chúng ta đây còn tà kiến. Nếu chúng ta sạch được những cái tà kiến này thì chúng ta đã được một trong ba điều kiện để nhập vào dòng thánh, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Ba cái kiết sử này, thì cái kiết sử đầu tiên đó là thân kiến, nó nằm ở trong tà kiến. Xin mời quý vị nghĩ giải lao rồi chúng ta tiếp theo.